Mọi điều kiện thuận lợi trong khóa tu này mình đã có đủ. Còn phụ thuộc vào mỗi bản thân mình thôi. Những người có trí là người biết cách tận dụng những cái điều kiện thuận lợi mà Pháp mang lại cho mình để phát triển trí tuệ. Không bao giờ coi cái gì là của trời cho cả. Bây giờ mình đang có đủ mọi điều kiện thuận lợi này. Mình có môi trường tốt, mình có thiện bạn hữu, mình có sức khỏe, mình đã hiểu biết về con đường tu tập rồi. Có rất nhiều điều kiện, nhưng mà biết đâu ngày mai ấy, một trong những điều kiện nó mất đi, mình không thể nào mà tận dụng được nữa. Biết đâu có thể đây chỉ là một cơ hội duy nhất thôi. Những điều kiện này chắc chắn không bao giờ lặp lại. Lặp lại nó sẽ khác, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn. Nên nếu mà mình hiểu biết về cái sự quý giá của những cái giây phút mình đang sống này thì mình biết trân trọng nó rất là nhiều. Và mỗi giây phút nó trôi qua ấy, nó không bao giờ lặp lại. Cứ thử nghĩ xem, không bao giờ lặp lại. Giống như dòng sông trôi qua ấy, mỗi một khoảnh khắc là một dòng sông khác. Mình trông nó vẫn chưa, nước trôi vẫn một dòng sông đó, nhưng mà thực ra nước trôi giây phút trước khác với nước trôi ở giây phút này rồi. Cái tâm mình cũng như dòng sông vậy, giây phút trước khác giây phút sau. Cuộc đời nó cũng y như thế, cuộc đời cũng y như một dòng sông vậy. Nó không bao giờ lặp lại cả, không bao giờ giống nhau cả. Cơ hội đến chỉ có một lần, mỗi một giây phút là một cơ hội, và mỗi một cơ hội chỉ đến có một lần. Vậy nếu mà mình nhìn cuộc sống, mình nhìn cuộc đời với một cách nhìn như thế thì mình biết quý giá cuộc đời rất là nhiều, mình biết quý trọng từng giây phút, và mình biết nó không bao giờ lặp lại nữa. Những cái gì mình đang được hưởng bây giờ có thể nó không bao giờ lặp lại nữa, và những cái gì mình đang được hưởng bây giờ ấy, những người khác không có được, rất là khó có được, và ngay bản thân mình trước kia cũng không có được. Trước kia có thể mình vẫn có sức khỏe như bây giờ hoặc tốt hơn, nhưng mình không có được trí tuệ như bây giờ. Trước kia mình không có được thiện bạn hữu như bây giờ, mình không có được những bạn đạo như thế này, mình không có được thầy ở bên cạnh như thế này, và mình cũng không được ở một nơi tĩnh lặng như thế này, giữa thiên nhiên như thế này. Mình có rất nhiều điều kiện nó hội tụ lại để cho mình có được một cái thời gian để mà tu tập tốt đẹp như thế này, nên mình phải tận dụng 100%, đừng có bỏ phí nữa. Nó không bao giờ lặp lại cả. Tất cả mọi thứ nó đến đều do nhân duyên cả. Những cái điều kiện ấy gọi là nhân duyên. Khi nhân duyên đủ đầy thì quả nó mới trổ xanh. Đấy là những nhân duyên khách quan. Còn một nhân duyên chủ quan nữa, đó là sự cố gắng của bản thân mình và thời gian. Những nguyên nhân đó nó cực kỳ quan trọng. Sự cố gắng kiên nhẫn của bản thân mình là rất quan trọng. Tất cả những nhân duyên khác có đủ rồi, nhưng mà nếu không có cái nguyên nhân đó, tất cả những nguyên nhân khác cũng mất đi hết. À, cái đó là phụ thuộc bản thân mình, con người ta khác nhau ở chỗ đó. Trong quá trình tu tập, sự kiên nhẫn là cực kỳ quan trọng. Đức Phật nói rằng là gì? Vũ khí của một đứa trẻ là tiếng khóc. Vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh. Vũ khí của một ông vua là quyền lực. Vũ khí của người đàn bà là mồm mép. Vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Người tu hành có mỗi cái vũ khí thôi. Sức khỏe chắc không bằng mấy cái cướp rồi. Quyền lực không có, tiền bạc không rồi. Mồm mép chắc nó cũng không rồi. Có cái gì? Khóc với ai? Khi phiền não đến chỉ có mỗi kiên nhẫn chứ khóc làm sao mà được. Em phải biết sử dụng cái vũ khí đó. Ông ngày xưa ở Tích Lan có một vị sư học thuộc Lầu Thông Tam Tạng, dạy rất nhiều đệ tử. Bản thân ấy vị thì chưa thực hành pháp hành mà cũng chưa chứng đắc được cái gì cả. Thế khi mà thấy các đệ tử mà người ta chứng đắc hết rồi mà bản thân mình thì vẫn chưa được một cái gì cả. Có một hôm ấy, có một vị đệ tử đắc quả la hán rồi, biết vị thầy của mình vẫn chưa đắc được cái gì hết, thế mới muốn đến để mà thức tỉnh cái sự lòng nhiệt tâm của vị thầy ấy. Thế mới đến hỏi pháp vị thầy, hỏi pháp vị thầy. Thì khi đến hỏi pháp thì có rất nhiều điều mà vị dùng cái pháp hành vị hỏi. Thì vị thầy không thể nào trả lời được. Nhưng mà thường ấy, những vị thầy mà học rất nhiều ấy, thì thường cái ngã mạn cũng lớn. Vị học thuộc Lầu Thông Tam Tạng ấy, mới nghĩ rằng ấy, thôi bây giờ mình thực hành chắc mình sẽ đắc quả nhanh thôi. Vì nghĩ rằng ấy, mình đã em vị bắt tay vào thực hành 1 năm chưa thấy gì cả, 5 năm chưa thấy gì cả. Đấy, lúc vị bỏ tất cả mọi thứ vào rừng mà chỉ tập trung thực hành ấy, 10 năm chưa thấy đắc được cái gì cả. Vị nghĩ rằng thôi mình thực hành vẫn chưa đủ, cố gắng nữa 20 năm chưa được một cái gì. Tiếp tục đến 30 năm chưa đắc được một cái gì hết. Nó mới già rồi, rất là già rồi. Thế một hôm ngồi trong rừng nghĩ lại cả một đời tu hành của mình, học hành như thế tu bao nhiêu năm trời không được một cái gì cả, buồn quá mới ngồi khóc. Ngồi khóc thế có một vị chư thiên ở trong khu rừng ấy cũng hiện lên, ngồi ở gốc cây ở đằng xa xa ấy, cũng khóc. Thế vị này mới hỏi á, vị hỏi chư thiên ấy, tại sao chư thiên khóc? Thế vị chư thiên kia mới trả lời, tôi nghĩ rằng khóc thì có thể đắc quả được nên tôi khóc. Nghe câu đó là vị tỉnh ngộ và thôi tiếp tục tu nữa. Thì đến năm thứ 30 thì vị đắc quả là hắn. 30 năm. Mình tu được bao nhiêu ngày rồi? Như vậy kiên nhẫn là rất là quan trọng. Hết sức kiên nhẫn. Mình chẳng có vũ khí nào khác cả, mỗi vũ khí kiên nhẫn thôi. Mà cái kiên nhẫn này là mình phải rèn luyện thật là nhiều trong mọi tình huống, trong trong cuộc sống cũng như trong tu tập. Mà đôi khi mình hành thiền chỉ để rèn luyện mỗi cái tính kiên nhẫn thôi. Có khi mình chẳng được cái gì cả, mình chỉ được mỗi cái kiên nhẫn. Nhẫn nại là một trong các ba la mật mà. Ba la mật đó còn thiếu, tức là mình phải tu tập tiếp. Có khi mình ngồi cả 1 giờ đồng hồ, cứ 1 phút kéo cái tâm về, nó lại chạy đi. 1 phút sau lại kéo về, nó lại chạy đi. Không biết bao nhiêu lần một giờ như vậy. Thì cái giờ ngồi thiền đó của mình rất là đáng giá. Mặc dù mình chẳng được cái gì cả, mình chẳng thấy hỷ lạc như những người khác, mình chẳng thấy tâm an tịnh, mình chẳng thấy được trí tuệ hay được một cái gì cả, mình cứ thấy tâm nó chạy đi như một con khỉ, bắt bắt nó ngồi lại nó lại chạy đi. Nhưng mà cái 1 giờ đó của mình luôn luôn đưa tâm quay trở lại, mình kiên nhẫn như thế là 1 giờ thiền rất là đáng giá, rất là giá trị. Hết sức kiên nhẫn, kiên nhẫn với chính bản thân mình khó hơn rất nhiều so với kiên nhẫn với người khác. Người nào kiên nhẫn được với bản thân mình sẽ kiên nhẫn được rất nhiều thứ khác, nhẫn lại được với rất nhiều nghịch cảnh ở trong cuộc sống. Nó chẳng là cái gì cả so với cả cái tâm của mình. Nếu mình nhẫn lại được với cái tâm của mình, tất cả mọi thứ ở trên đời này mình nhẫn lại được hết. Bởi vì tất cả nó từ tâm mình đẻ ra thôi mà. Nhẫn lại với cái tâm mình là cực kỳ khó. Nên chúng ta phải tập từng giây từng phút nhẫn lại với nó, chấp nhận nó. Một cái điều nữa cần chú ý trong khi tu ấy, là không bao giờ được thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Không bao giờ được dừng lại. Khi mình thỏa mãn tức là mình dừng lại. Mà trong tu tập khi mình dừng lại tức là mình bị cuốn trôi về phía dưới. Tu tập nó như bơi ngược dòng. Mình dừng lại tức là mình bị cuốn trôi. Khi mình thỏa mãn tức là mình dừng lại, cũng đồng nghĩa với rằng là mình bị cuốn trôi trở lại. Người có trí tuệ là người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang hiểu biết bây giờ, không bao giờ dừng lại. Người ta biết rằng ấy, sẽ còn những hiểu biết mới mẻ hơn và sâu sắc hơn rất nhiều những cái hiểu biết mình đang hiểu hiện nay. Do vậy không bao giờ dừng lại. Rất nhiều người tu hành ấy, hay bị kẹt ở một chỗ này, một điểm kẹt chung rất nhiều người vướng phải mà rất khó thoát. Cái điểm kẹt này ấy, rất là phổ biến mà phải cảnh giác bởi vì nó rất là nguy hiểm. Đó gọi là kẹt vào hiểu biết, hay gọi là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Là chấp thủ vào những cái quan kiến, những cái hiểu biết của chính mình, gọi là kiến thủ. Cái đó rất nguy hiểm. Kể cả cái đúng, khi mình chấp vào nó cũng sẽ trở thành sai. Không chấp bất cứ một cái gì cả. Vô thủ. Có một lần ấy, Ngài Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử của Đức Phật rất là nổi tiếng, và cái khả năng thuyết pháp tế độ chúng sanh của Ngài thì chỉ sau Đức Phật thôi. Thì trong tăng đoàn hay gọi Ngài là tướng quân chánh pháp, và rất nhiều người ngưỡng mộ Ngài. Ở trong tăng đoàn thời đó thì có một Ngài vị thánh tăng A-la-hán khác tên là Punya. Vị này cũng rất nổi tiếng về thuyết pháp mà cũng rất được nhiều người ca ngợi, nhưng mà hai ngài không hề biết nhau, rất ngưỡng mộ với nhau nhưng không hề biết. Thế một hôm ấy, Ngài Xá Lợi Phất mới đi bát về, mới thấy có một vị sư lạ đến ở trong chùa Kỳ Viên, trông vẻ mặt rất là thanh tịnh, con người rất là giải thoát. Ngài mới lân la Ngài đến hỏi thăm. Thì Ngài mới hỏi vị Punya: thưa đại đức, mục đích sống đời phạm hạnh dưới Thế Tôn là gì? Thì vị kia mới trả lời là: mục đích sống đời phạm hạnh dưới Thế Tôn là để được giới tịnh. Giới tịnh, giới tịnh là gì? Giới tịnh tức là thanh tịnh về giới, là giới hạnh thanh tịnh. Thế mục đích của giới hạnh thanh tịnh là gì? Giới hạnh thanh tịnh là để đạt được tâm tịnh. Giới tịnh thì đạt được tâm tịnh. Tâm tịnh là gì? Tâm tịnh là sự thanh tịnh của nội tâm, rất là cái tâm đã vượt qua được 5 triền cải, năm liền cái là tham dục, sân, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử. Năm cái triền cái này nó quấy nhiễu, nó ngăn cản người ta. Khi còn năm triền cái trong tâm ấy, thì thực hành thiền rất rất là khó. Vượt qua năm triền cái đó, vượt qua năm triền cái thì có thể theo con đường thiền chỉ, thì là đắc các tầng thiền của thiền chỉ. Theo con đường của thiền quán thì là mình phải có được cái sát na định. Năm triền cái đó tạm thời nó bị áp chế đi, đạt được cái tâm tịnh đó. Thế ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tiếp, mục đích của việc đạt tâm tịnh là gì? Mục đích của việc đạt tâm tịnh là đạt được kiến tịnh. Kiến tịnh tức là sự thanh tịnh về chư kiến, hiểu biết rằng con người mình nó là vô ngã, nó là danh và sắc hợp lại. Danh là gì? Danh là phần tâm, tâm là cái biết, đó là danh. Sắc là gì? Sắc là cái sắc thân, tức là sắc, nói hơi hiểu nôm na là sắc thân vật chất, danh sắc tạo thành. Cái này nó tương đương với cả cái tuệ giác thứ nhất trong 16 tầng tuệ của Thiền Vipassana, là tuệ phân biệt danh sắc. Kiến tịnh để đạt đến điều gì? Kiến tịnh để đạt đến đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh tức là đến cái giai đoạn đó là không còn nghi ngờ về pháp hành nữa. Khi nào không còn nghi ngờ, tức là hiểu biết được rằng ấy, thân tâm mình nó là vô thường khổ vô ngã. Thấy rõ được ba đạo tướng vô thường khổ vô ngã ở trong các pháp, ở trong thân tâm mình, gọi là đoạn nghi tịnh. Cái giai đoạn này nó tương đương với cả cái tầng tuệ giác thứ ba ở trong thiền minh sát. Tuệ giác thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ giác thứ hai ấy là phân biệt nhân duyên, tuệ giác thứ ba là bắt đầu thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã, đoạn nghi tịnh. Nên đoạn nghi tịnh để đạt được đến điều gì? Nên ngài Punya trả lời tiếp, đoạn nghi tịnh là để đạt được đến đạo phi đạo chi kiến tịnh. Đạo phi đạo chi kiến tịnh là gì? Tức là hiểu được rằng đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đâu con đường đúng, đâu con đường sai trong pháp hành. Cái này nó tương đương với tầng tuệ giác thứ tư. Tầng tuệ giác thứ tư là tuệ sanh diệt ở trong thiền minh sát. Khi đến đó thì người ta hiểu rằng là con đường tu của mình là đúng. Đạo phi đạo chi kiến tịnh để đạt được đến đâu? Đạo phi đạo chi kiến tịnh để đạt được đến đạo chi kiến tịnh. Đạo chi kiến tịnh tức là cái giai đoạn từ tuệ giác thứ tư cho đến tuệ xả hành, tuệ giác thứ 11. Đạo chi kiến tịnh tức là quá trình đó, là một quá trình tu tập, con đường tu tập. Đạo chi kiến tịnh để đạt được đến điều gì? Đạo chi kiến tịnh để đạt đến chi kiến tịnh, thanh tịnh về chi kiến. Lúc đó khi có đạt đến chi kiến tịnh, tức là đã có chánh kiến. Giai đoạn này tương đương với đạo quả, từ tuệ giác, từ tuệ xả hành cho đến tuệ thứ 16 và quán tuệ, chi kiến tịnh. Mục đích của chi kiến tịnh là gì? Chi kiến tịnh là để chứng nghiệm niết bàn. Thế ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp, như vậy mục đích sống đời phẩm hạnh dưới Thế Tôn là gì? Ngài Vôn Nham trả lời, mục đích sống đời phẩm hạnh dưới Thế Tôn ấy là vô thủ trước niết bàn. Không phải là niết bàn mà là vô thủ trước niết bàn, tức là không chấp trước vào ngay cả niết bàn đó. Mới là mục đích sống đời phẩm hạnh dưới Thế Tôn. Nghe không? Đến ngay như niết bàn mà cũng không có thủ trước thì mới gọi là mục đích của đời tu. Niết bàn chứ đừng hiểu niết bàn là mục đích của đời tu nhé, cái đó là không phải đâu. Mà vô thủ trước niết bàn mới là mục đích của đời tu. cái niết bàn mà mình còn thủ trước, mình còn chấp, mình còn bám giữ vào nó, cái đó không phải là niết bàn thật sự. Vô thủ trước niết bàn. Đấy, đến cái tầm hiểu biết sâu sắc nhất đến như thế mà vẫn còn phải vô thủ, mà vẫn còn không phải chấp vào nó, không dừng lại, không coi nó là mục đích, lúc đó mới thực sự là đến tận mục đích. Nữa là những cái mình hiểu biết nhỏ nhặt lăn tăn như bây giờ mà mình đã thủ trước, làm sao mình vô thủ trước niết bàn được. Thế khi nghe câu đó thì ngài Sa Lợi Phất hoan hỉ quá, thật là một người thông tuệ, thật một người thật chưa bao giờ được nghe một bài pháp hay như thế này. Thì Bạch Đại Đức, tên của Đại Đức là gì? Thế là vị kia mới trả lời, tên tôi là Punya. Thế là ngài Sa Lợi Phất, ôi tôi nghe nói rất nhiều đến ngài, hóa ra là tôi ngồi đàm đạo từ nãy giờ mới biết là Đại Đức, là Đại Đức Punya nổi danh, thật là hoan hỉ quá, hoan hỉ quá. Thế là ngài Punya mới hỏi, thế Đại Đức tên là gì? Ngài Sa Lợi Phất bảo, mọi người vẫn gọi tôi là Xá Lợi Phất. Thế ngài kia mới quỳ sụp xuống đấy, tôi nghe tướng quân chính pháp bao nhiêu lâu nay, bây giờ tôi mới được gặp, ngồi đàm đạo từ nãy giờ mà không hề biết là đàm đạo với một vị tướng quân chính pháp. nghe cái bài kinh như rất là hoan hỉ.
Cái này bài kinh thì tên là gì ạ?
Hình như là bảy chạm xe. Bảy chạm xe, bởi vì này thất thanh tịnh ấy, nó là bảy chạm xe để đưa đến niết bàn, đưa đến vô thủ trước niết bàn. Đó là mình tu hành, mình cũng đi qua bảy chạm xe đó. Từ cái chạm xe này, mục đích của mình, ví dụ mục đích của mình từ đây về Hà Nội ấy, phải qua bảy chặng. Từ đây ra đến ngoài Lương Sơn là một chặng. Thì mục đích đầu tiên của đời phạm hạnh không phải là đi từ đây đến Lương Sơn, đúng không? Nhưng mà nó vẫn là một chặng đầu tiên. Do vậy mục đích từ đây đến Lương Sơn mới chỉ là một chặng. Từ Lương Sơn đi tiếp đến Xuân Mai, chặng thứ hai, gì nữa thì mới đến chặng thứ bảy, và đến cái vô thủ trước niết bàn. Do vậy là ngài Punya giải thích là không phải mục đích của mình là đến chặng thứ nhất, chặng thứ hai, chặng thứ ba gì đó. Đó chỉ là những chạm xe thôi. Cái bảy giai đoạn thanh tịnh của tâm đó, nó chỉ là những chạm xe. Mình đi từ chặng này đến chặng kia, và dần dần đến chặng cuối cùng, đến niết bàn. Và vô thủ trước niết bàn mới là mục đích tối cao của đời phạm hạnh. Đọc lại tích các vị thánh tăng lần xưa, mình thấy các vị rất là khiêm tốn. Không phải cố tình khiêm tốn, mà bản thân người ta không có ngã nữa. Khiêm tốn ở cái tự nhiên. Và mặc dù nổi tiếng, mặc dù như vậy, nhưng mà hoàn toàn không hề đồng hóa mình với sự nổi tiếng đó. Do vậy, cái mục đích của đời phạm hạnh là vô thủ trước niết bàn. Niết bàn còn vô thủ trước. Nữa là những thứ khác, đúng không? Cái bài kinh đó cũng được minh họa bởi Đức Phật trong cái bài kinh về cái bè qua sông đấy. Đức Phật mới lấy ví dụ, bây giờ một người muốn qua sông, người ta đóng một cái bè, người ta nghĩ rằng sông to quá, bây giờ mình phải đóng một cái bè bơi qua sông. Thế đóng cái bè rồi, bơi qua được bên kia sông rồi, anh ta rất cảm ơn cái bè, nhờ có cái bè mình mới qua được sông. Thế là anh vác cái bè lên vai và đi tiếp. Đức Phật hỏi một người như thế là một người ngu hay một người trí? Thì mọi người ấy bảo đấy là một kẻ ngu. Đức Phật bảo đúng. Cảm ơn cái bè không có nghĩa rằng là mình phải vác nó lên vai mình đi suốt cả cuộc đời còn lại, đúng không? Đấy, Đức Phật bảo là chánh pháp cũng như cái bè qua sông, qua bên kia là phải bỏ. Chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp nó giúp cho mình qua sông, và đến đó là mình phải bỏ. Nữa là phi pháp, mà đa phần hiện nay là mình vẫn toàn phi pháp, mà mình nữa không chịu bỏ. Bất kể cái gì mình hiểu biết, nó chỉ là một phương tiện, nó chỉ là cái bè qua một cái chạm xe. đến đó là mình phải bỏ và mình đi một cái xe khác, không phải là mình vác cái bè đó trên vai nữa. Do vậy nếu mà mình cứ dính mắc với cái bè đó, không bao giờ mình đi tiếp được. Nếu mình dính mắc vào những cái hiểu biết mình đã có hiện nay, không bao giờ mình đi tiếp được. À, mọi người tu sẽ thấy mình thấy mình hiểu biết rất nhiều, đúng không? Mình khác trước rất nhiều. Thế mà mình mới đến tu tập, mình còn là một kẻ mê, nhìn không rõ đường. Mình không biết thế nào là đúng sai. Đấy, con người mình còn đầy phiền não tham sân si. Thế tu một thời gian, bắt đầu mình nhìn con đường sáng hẳn ra. Mình thấy cuộc đời mình thay đổi rất là nhiều. Con người mình chuyển hóa rất nhiều. Và những cái hiểu biết mình có, những hiểu biết mà trước đây mình chưa thể nào có, là mình sung sướng quá, mình bám chặt lấy cái đó, mình nghĩ cái này là cái cứu tinh của cuộc đời mình rồi, cái bè rồi. Đấy. Mình bám chặt lấy nó, và thậm chí mình còn đi giáo hóa người khác nữa, mình còn đi tuyên truyền vận động lôi kéo người khác. Mà mình bám chặt chấp trước lấy cái hiểu biết đó của mình, không bao giờ mình chịu bỏ. Và mình đứng lại mãi chỗ đó. Sau một thời gian thấy quay lại y hệt như cũ. Hiểu biết nó có ba loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Hiểu biết về mặt kiến thức mới gọi là văn tuệ. Cái hiểu biết nhờ tư duy gọi là tư tuệ. Và hiểu biết trực giác nhờ tu tập gọi là tu tuệ. Chỉ có hiểu biết cuối cùng với tu tuệ này mới có thể cắt đứt được phiền não và đắc đạo quả. Văn tuệ và tư tuệ, những cái hiểu biết và suy nghĩ rất nhiều trên đời này. Có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều người thầy dạy, và người ta cũng sử dụng kiến thức và suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức đó. Chỉ có mỗi cái sự tu tập, chỉ có mỗi hành thiền Vipassana, những gì Đức Phật dạy, là có được tu tuệ để cắt đứt được phiền não. Dù mình có hiểu biết bao nhiêu chăng nữa, dù mình có suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ đến mức nào chăng nữa, mình vẫn không bao giờ đoạn tuyệt được phiền não. Mình chỉ có thể giảm thiểu được nó một phần nào. Giống như cái ao bèo tấm, mình ném hòn đá xuống, ao bèo giãn ra, một thời gian sau tiếp tục co lại. Chỉ khi nào có tu tuệ, nó vớt hết cái bèo ấy, thì không bao giờ có bèo trên nào nữa. Riêng cái hiểu biết về mặt văn tuệ và tư tuệ, nó đã giúp cho mình đoạn trừ được phiền não cũng tương đối nhiều. Khi bắt đầu mọi người hiểu đạo, hay những gì thầy giảng, đọc sách, pháp, mình bắt đầu hiểu ra, và mình giải thoát được rất nhiều những cái chấp trước trước kia của mình, những cái phiền não vô ích của mình buông bỏ được rất nhiều, mình sung sướng vô cùng, và mình bám chặt lấy cái mẩu tí tẹo đó, cái trí tuệ. Thế rồi tư tuệ là một cách suy nghĩ chân chánh. Khi mình bắt đầu hiểu pháp, mình bắt đầu hành thiền một chút, là mình bắt đầu hiểu được cách tư duy chân chánh. Mình bắt đầu có những cách tư duy chân chánh theo về nghiệp báo, về nhân quả, tư duy chân chánh về vô thường, khổ, vô ngã, về mục đích, ý nghĩa cuộc đời, về tứ diệu đế, về khổ, về nguyên nhân của khổ, về con đường diệt khổ. Mình có rất nhiều hiểu biết như thế, mà rất nhiều suy nghĩ chân chánh như thế, mình mang ra áp dụng trong cuộc sống, và mình thấy áp dụng rất là hay. Mình áp dụng và mình thấy giải thoát rất nhiều. Mình trở thành một con người rất hiểu biết, sống rất tự tin, và con người mình chuyển hóa rất nhiều. Và mình tiếp tục bám chặt lấy cái màu đó, không chịu rời nữa. Và mình nghĩ thế là đã được rồi. Có thể tiếp tục tu, mình có thêm được một chút tu tuệ nữa, mình có được những trí tuệ trực giác, mình có được những hiểu biết, mình có được những cái tuệ giác phát sanh. Những tuệ giác ấy, nó còn hiệu quả, nó còn lớn hơn rất nhiều so với cái tư duy kia. Nó làm cho mình thay đổi, nó làm cho mình giải thoát thật sự. Mình cảm thấy cởi bỏ được bao nhiêu trói buộc, mình cảm thấy tâm mình nó sáng láng ra rất nhiều. Con người mình nhẹ nhàng đi bao nhiêu, thanh thản. Mình trở thành một con người rất khác những người bình thường. Và mình tiếp tục bám chất đấy, những cái màu tuệ giác tí tẹo đó nữa. Mình bám và mình chấp vào nó, và mình đồng hóa mình với nó. Cuối cùng mình đứng lại và mình bị sự lôi tuột trở lại phía dưới. Có một câu chuyện hài như này. Có một hôm Ma Vương mới đi du hành qua một khu rừng cùng với rất nhiều tùy tùng. Thế qua một khu rừng này, thấy một vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây đang ngồi thiền, mặt mũi hân hoan sáng láng, hân hoan sung sướng vô cùng, mặt sáng trưng lên, trông rất hoan hỉ. Thế tùy tùng của Ma Vương mới hỏi Ma Vương là: thưa ông chủ, cái ông sư kia, ông tìm được cái gì mà trông ông hoan hỉ thế? Ma Vương mới nhìn, dừng lại liếc mắt nhìn. À, hắn ta tìm được một màu của tuệ giác. Một màu tuệ giác. Thế xong rồi Ma Vương điềm nhiên đi tiếp, không thèm để ý. Thế là đám tùy tùng mới rất là ngạc nhiên, mới chạy theo hỏi: Ông chủ không lo lắng gì sao khi mà có một người tìm ra được một màu tuệ giác, một màu sự thật như thế? Ma Vương trả lời: các con cứ yên tâm, hắn ta sẽ bám chặt vào cái màu sự thật đó, không bao giờ chịu rời ra đâu mà. Hắn ta sẽ bám chặt lại cái màu tí xíu ấy, không bao giờ chịu rời ra đâu. Thế nên ở trên cuộc đời này có rất nhiều đạo sư nữa như thế. Mỗi người tìm ra một màu tí xíu và bằng lòng với cái đó, bám chặt vào nó, và bắt đầu mang ra đi dạy thiên hạ về cái màu tí xíu đó. Không bao giờ họ tiến được. Bản thân mình, người tu mình cũng bám rất nhiều vào cái màu tí xíu đó. Mình bám một cách vô thức mà mình không hề biết luôn nhé. Có những hiểu biết mình nghĩ rằng à, thế là cái hiểu biết đó ở lại với mình vĩnh viễn. Không phải. Trên con đường tu rất nhiều tuệ giác phát sanh, rất nhiều hiểu biết phát sanh, nhưng mà tất cả những hiểu biết đấy cũng vô thường, nó cũng sẽ lại mất đi, trừ khi đến tận đạo quả mới là vĩnh viễn. Đạo quả có tác dụng cắt đứt phiền não, lúc đó là vĩnh viễn, còn trước đó vẫn có nguy cơ bị mất bất cứ lúc nào trước khi đắc đạo quả. Cho nên tận tầng tuệ giác thứ 11 là tận tuệ sở hành chăng nữa, dù anh đã đến tận chỗ đó mà anh không tiếp tục đi tiếp đến đạo quả thì anh vẫn mất như thường, vẫn mất. Mặc dù không phải là mất hoàn toàn mất hết, nhưng mà nó vẫn mất, mình vẫn trở lại gần như cũ, mình vẫn tham sân si, mình vẫn thấy vẫn không khác gì xưa. Do vậy là mình đọc sách thiền ấy, mình hay thấy bỗng nhiên ngài hoát nhiên đại ngộ. Sao ngộ nhiều thế? Bỗng nhiên sư hoát nhiên đại ngộ. Nói một câu, có một người nói một câu, sư hoát nhiên đại ngộ. Một lúc sau lại thấy chuyện sư bị ông thầy đánh, đánh một cái, bạt tai cái, sư hoát nhiên đại ngộ. Ngộ nhiều thế, ngộ dọc đường. Trên đường tu có rất nhiều cái ngộ dọc đường như thế. Nghe sư giảng pháp một cái, ôi dồi, hôm nay nghe giảng pháp có ngộ ra được bao nhiêu thứ. Ngộ ra ngoài đường thấy vẫn sân si như thường. Cứ hiểu ra một chút gì người ta cho là ngộ. Ngộ nhiều quá đâm ra trên thế giới này có rất nhiều cái ngộ. Ngộ đạo không có, ngộ chữ không có, đúng gọi là ngộ. Do vậy ấy, là mình sẽ có rất nhiều cái ngộ dọc đường như thế. Đó. Những cái ngộ nó rất tốt, những cái tuệ giác phát sanh là cực kỳ tốt, nó đem lại chuyển hóa cuộc đời mình rất là nhiều, nó làm cho tâm mình có rất nhiều trí tuệ, cuộc đời mình thay đổi rất nhiều và tâm mình thiện hơn rất nhiều. mình cần đạo hơn rất nhiều. Nhưng mà nên nhớ đó chỉ là những tuệ giác, đó chỉ là những cái ngộ dọc đường, đó chỉ là những chạm xe để mình đến được cái chạm xe cuối cùng, đến được Niết Bàn là vô thủ trước Niết Bàn. Ngay cả cái chạm xe cuối cùng đó mình cũng không chấp thủ, mình không coi nó là của mình, mình không coi đó là một cái mà mình đã thành tựu vô thủ trước Niết Bàn. Ngày xưa ngài Anuruddha ấy, là một người em họ của Đức Phật, đệ nhất về thiên nhãn. Thiên nhãn là có thể nhìn thấy được rất nhiều thế giới chúng sanh, nhìn các kiếp của các con người, kiếp trước kiếp sau đủ mọi thứ, đệ nhất về thiên nhãn. Mà ngài tu, ngài đã đắc quả A-la-hàm, đó là tầng thánh quả thứ ba, mà tu mãi không đắc quả A-la-hàm. Thế một hôm ngài mang câu chuyện đó ngài ra hỏi ngài Xá Lợi Phất, hỏi bạch ngài, con tu đắc đệ nhất về thiên nhãn, con đã đắc quả A-la-hàm, mà sao con tu mãi không đắc quả A-la-hàm? Thì ngài Xá Lợi Phất mới chỉ ra rằng ông còn thấy mình đắc quả A-la-hàm, tức là còn cái ngã mạn lồ lồ ở đó, thì làm sao mà đắc quả A-la-hàm được. Và ngài Anuruddha giật mình tỉnh ngộ và điều chỉnh pháp tu của mình tu đúng, và sau một thời gian đắc quả A-la-hàm. Thế còn thấy mình là người đắc quả A-la-hàm, tức là cái ngã còn đó. Còn khi thật sự là thấy không có cái gì đắc cả, không có ai đắc cả, nó chỉ là những pháp tự nhiên do nhân duyên đó nó dẫn đến cái chỗ đó. Ngay cả khi đắc quả A-la-hán cũng vậy, khi giải thoát